Kia Văn Thư Tịch Đàm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời các vị ngồi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2012. Xin các vị, mình nói chuyện nó nhỏ nhỏ chút để cho những vị khác có thể kính pháp được. Hôm nay nói về hạnh Quan Âm. Thì hôm nay các vị ở trong Quán Thâm Thiền Viện có vị nào có cái chứng kiến được cái cảnh mà Quán Thế Âm ngài trợ duyên cúng dường cái thân tâm để mà làm chuyện Phật sự cũng như là tế độ chúng sinh trong thế giới này. Vị nào có cái nên để xuống đi con. Không thấy được mặt các vị uổng. À để đây nè, để phía trước á, để trước á hay không? Để trước này, đây nè, trên giữa nè con. Nhờ tất cả các vị cũng thể thấy được bằng ni, và bằng ni cũng thể thấy các vị luôn. Các vị rất là đẹp. Nhất là cái ngày hôm nay là ngày vía của ngày Quán Thế Âm. Thì tất cả các vị có chứng kiến một lần nào đó mà được thấy được ngày Quán Thế Âm cứu các vị, nhất là thời gian các vị đi trên biển cả, tất cả các vị im re hả? Tất nhiên là bận đi phải đọc hành phải không? Tất nhiên là tự nói và tự giải luôn phải không? Lâu lâu mới gặp mấy gì mới về ăn hiếp tiếp nữa, thôi cũng được, cũng đáng tội phải không? Bây giờ đó thì bây giờ hôm nay nhắc lên cho các vị về cái hạnh nguyện của ngày Quán Thế Âm. Thường thường chúng ta đó, người phàm không có tu á thì hay nghe hay thấy và hay nói. Tất nhiên là hay nghe thị phi, thấy những cái chuyện mà nó không đáng thấy và nói những chuyện mà không có đúng, tại vì không phải chuyện của mình. Thì nhiều việc lắm, nhưng mà đại khái là chúng ta có 5 cái mà phá chúng ta. Trên thân của mình là một kho tàng quý báu, cái tâm của mình là một kho tàng quý báu, cái thấy của mình là một kho tàng quý báu mà chúng ta không biết dùng, nó sẽ trở thành lại là một độc dược, nó hại lên chúng ta. Bây giờ nói tại sao 5 cái ngũ quẩn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Chúng ta từ đâu mà tới? Bởi vì nếu là chúng ta là con người, là nhân, thì từ trong cái 6 cõi địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, nhân, đó giờ biết là chúng ta trong cái cõi thứ 4. Cõi thứ 4 đó là cái cõi mà sẽ tiến lên bậc cao hơn, là một bậc thượng nhân, thiện nhân, thượng nhân, thánh nhân. Bây giờ nói những vị mà thánh nhân thì chúng ta đi không tới, nói thượng nhân thì chúng ta cũng thấy còn xa, phải không? Thượng là phải cao lớn, phải cao cả. Thượng sĩ đại trượng phu là nói về ngài Bổn Sư Thích Ca là thượng, là một vị thánh là sẽ thoát khỏi cái kiếp luân hồi thì mới gọi là thánh. Còn thiện nhân là chúng ta, bây giờ chúng ta là nếu mà tu thì là thiện nhân, còn nếu chúng ta không tu chúng ta là ác nhân. Tại sao? Đừng nói, không phải nói hết mà nói một cái số người mà mới bước lên làm con người, đa số là phần ác nhân. Còn các vị là thiện nhân, là các vị đã nhiều lần trở lại làm chúng sinh, nhiều lần trở lại làm nhân, nhiều cái sự nhân và quả các vị đã gieo ác, đã bị trả quả ác, rồi biến thể các vị thành những thiện nhân. Không phải nói nhân ai cũng ác hết, mà không phải nói nhân ai cũng thiện hết, nhưng mà phải trả một cái nhân quả thì chúng ta sẽ thuộc được cái bài. Cái bài gì? Cái bài ác. Nếu chúng ta ác, chúng ta bị trả quả ác, chúng ta nhớ, chúng ta không dám làm nữa, có đúng không? Mà nếu chúng ta mà mới làm nhân, mới được làm của người coi, hay là chưa trả quả ác, lên làm cái gì mình có nhờ cái thông minh, mình được cái phước báo sẵn, mình làm cái gì mình cũng thành công hết, mình ngã mạn vô cùng, mình cống cao ngã mạn vô cùng, là mình chưa phải là thiện nhân, mình chưa làm ác đủ, nhân quả nó chưa trả hết, thành ra mình không có được làm thiện. Có thể thiện mà nhỏ xíu, chút xíu thiện thôi, rồi từ đó mình sẽ học tiếp theo nữa. Giờ nhắc lại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi thiên. Thiên là trời, Atula là một cõi mà thông minh hơn loài người, nhưng mà cũng có thể trong nhân của chúng ta đó, trong nhân chúng ta cũng có trong sáu cõi đó, có những vị là những bậc dùng cái ý của mình, tất nhiên là dùng cái ý của mình để làm một vị thiện nhân, một vị thượng nhân, để tu trong cái hạnh thánh nhân. Tại vì những vị này đa số còn nhiều thông minh thì rất là thông minh, ác thì rất là ác. Tất nhiên là sao? Tất nhiên là trong hàng Bồ Tát cũng có những vị là bất Bồ Tát, và tất nhiên là ác quỷ đó. Ác quỷ mà nó hiện ra cái mặt xấu thì chúng ta còn có thể tránh được, có đúng không? Nhưng mà nếu ác quỷ mà nó hiện ra cái gương mặt đẹp thì mấy vị mê đẹp, mê sắc là mấy vị sẽ bị thu hút. Nam thì thích sắc, nữ thì thích tài, đúng không? Người nam thì rất là thông minh, thành ra thông minh hơn loài người, có hai mặt, có thể là rất là ác, có thể rất là thiện. Cũng như Bằng Ni nói là chưa khai phá được cái khôi tàng, cái kho tàng quý báu trong cái tâm, thành ra những vị đó thông minh trội hơn loài người, có thể xây thế giới và có thể phá thế giới. Xây thì lâu, nhưng mà phá thì trong tích tắc. Nhây nè, là khi nó đặt vô cái mền, cái bơm là nổ tung đó, có đúng không? Nhưng mà khi xây thì mình xây rất là lâu. Cũng như công đức của mình cũng vậy, khi chúng ta muốn gieo một cái công đức để cho bản thân mình, để mình trả nghiệp cho quá khứ của mình đã làm ác, thì nó khó ơi là khó. Mỗi lần mình làm một chuyện thiện thì ba cái chuyện ác nó xảy ra, mình làm ba chuyện thiện thì sáu chuyện ác nó xảy ra, mình làm sáu chuyện ác thì nó hợp, mình làm sáu chuyện thiện thì mình phải tranh đấu, có đúng không? Mình tranh đấu vô cùng, nhưng mà nếu mà mình thua, mình bỏ cuộc thì mình rớt lại cái zero, mình rớt lại với địa ngục liền. Tại mình sân, khi mình nhịn, mình nhẫn riết, người ta lại chọc mình. Ví dụ như các vị ăn chay, nói ví dụ các vị ăn chay thôi, là đừng có giết hại chúng sinh, Nhưng mà mỗi lần ăn chay các vị làm sai đó thì có người chỉ trích liền, đúng không? Ăn chay mà ác quá, ăn chay mà nói vậy nè, ăn chay mà làm vậy đó, các vị chịu không nổi. Thì các vị cũng mới đầu nó thì cũng nuốt vô, dán nhịn. Nhưng mà dùng một lần được, dùng 10 lần được, nhưng mà tới 100 lần nó hết chịu nổi rồi. Vì lý do gì các vị chịu không nổi? Vì lý do các vị không có thông cái pháp, không có cái phép á. Tất nhiên không có cái phép của người sư phụ của mình, thầy của mình cho mình cái pháp thiện, cái phép thiện để mình giữ sẵn rồi. Giống như cái cục sắt vậy, mà cái cây nó đập vô làm sao mà mình cảm được, phải đúng không? Sắt là cái thép, là một cái sự rắn chắc, một cái sự tinh vi của mình nằm sẵn ở trong một cái kim cương kho tàng quý báu nằm trong. Thì cái cây mà người ta khảo mình, ta đánh mình á, thì nó gãy hết à, có đúng không? Còn nếu mà cái gì không có, các vị mới cái cây mới giống cái hột giá thôi, mới cái tu tập cái hột giống như cây giá vậy đó, cây bean sprout đó. Nó lấy cái cây lớn đập một cái các vị gãy mất tiêu, nó đạp lên cái các vị ngủm liền, chết liền. Các vị chịu không nổi, cứ xây lên rồi cứ đạp xuống, xây lên đời năm mới xong. Bây giờ muốn tu không phải mình nói, mình tu mà được, không phải mình ăn chay mà mình được, nhưng mà mình phải hành động. Hành động cái gì? Trước tiên mình muốn vô đó, mình có muốn đi trên con đường đó không bị té, thì chúng ta phải có cái giới, phải có một cái thế giới mà trực chỉ, cái kim chỉ nam có cái đường đi đàng hoàng, biết đường đi đàng hoàng, học cái đường đó đi đàng hoàng, có cái sẵn cái bản đồ, thì các vị sẽ thấy ở đường này đi dày, đi dày, đi dày, tránh những cái khổ nạn, thì các vị sẽ đi đến. Nếu mà các vị không té đó, thì ngày Quán Thế Âm không có bận, không có bận tâm. Còn tại các vị té đó, thì các vị té, các vị niệm Quan Âm, có đúng không? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Quan Âm giật mình, vị này đang té, nằm lại chạy lời cứu. Mà cái chạy lời cứu đó, người ta đánh ha, các vị té đó dưới nước thì ngài Quan Thế Âm sẽ bị ướt, có đúng không? Các vị té vô lửa, Quan Âm nhảy vô cứu các vị đó, thì ngài bị cháy, có đúng không nè? Thì bây giờ các vị phải làm sao? Ngài Quán Thế Âm là ngài không tị hiềm cái chỗ nào hết á. Thì bây giờ mình muốn làm thiện nhân là khó lắm. Mà khi mà các vị nên nhớ nè, khi mà các vị để ngài Quán Thế Âm cứu hoài đó, thì các vị dễ ngươi. Dễ ngươi tất nhiên là không biết cái đau khổ nó, không biết cái đau nó làm sao. Quán Thế Âm ở bên sẵn, cái vật cái báo nó sẵn trong túi thôi, nhưng mà đừng có xài hoài, nó không có linh, đúng không? Mình làm sao mà mình phải tự có thần thông, tự có cái phép, tự mở cái mắt ra, chứ đừng có đi mà cứ mò mò vậy, cái tén ra cái xin Quán Thế Âm cứu. Mình làm sao mình mở cái mắt ra, mình thấy được, mình có con mắt, mình có cái lỗ tai, mình có cái miệng, mình có cái lưỡi, mình có cái mũi, mình có cái thân, mình đi. Mà mỗi lần mình con mắt mình không mở, trí huệ mình không cần suy nghĩ đó là ác hay thiện. Mà mỗi lần mình làm ác á, thì mình không cần biết như thế nào. Mà mỗi lần mình làm, mình bị nhân quả đó, thì mình kêu ngoài Quán Thế Âm. Bây giờ nói tỉ dụ lại nha, nhân quả gì là các vị mới sợ? Các vị là Quán Thế Âm đi, giờ cho các vị mượn cái áo ngài Quán Thế Âm xài nha. Các vị cho các vị mượn, các vị mặc cái áo Quán Thế Âm thì người ta sẽ kêu cứu, thì các vị sẽ nghe được nè, đúng không? Các vị sẽ thấy được nè, các vị sẽ hửi được cái mùi khác nè, các vị sẽ khi người ta nói cái gì đó, các vị cũng được hiểu hết. Đã cho các vị ăn cái gì, các vị cũng được ăn hết, mặc được áo ngoài Quán Thế Âm. Nhưng các vị chưa có được tự tại. thử thí dụ nha, không quen biết gì mình hết. Ngày qua Thế Âm là dùng cái phép vô quý thí cứu cho tất cả chúng sinh, bây giờ cho các vị mặc cái áo này, Quan Thế Âm mặc cái áo đó mà ai lôi ai niệm thì mình phải bài tới rồi nha, thử nha. Người chúng sinh thì không có sợ cái quả thì là Phật, là Bồ Tát rồi. Còn người mà chúng sinh mà không sợ nhân ác thì là phàm phu. Nhân thì bỏ quả ác, bỏ nhân ác mà cái quả muốn quả tốt, đó là phàm phu. Còn Bồ Tát đó, cái nhân thì sợ bỏ cái nhân ác lắm, nhưng cái quả trả ác các Bồ Tát không có sợ, tại vì thiếu nợ phải trả. Mỗi lần mà người ta té đó, người ta đi, người ta không mở mắt ra, người ta đi, người ta mò, ta cúng thèm cầm gậy để mò nữa. Người ta đi, người ta chạy không à, ta muốn đi tới, ma nó dụ á, cái chỗ kia kìa, giàu lắm, chỗ kia kìa, có đồ ăn, có chỗ kia có vàng dòng kìa, bây giờ mau lại lẹ lẹ chạy tới để nhận. Các vị không cần biết ở dưới nó bị cái gì đó, cứ trực chỉ thấy vị, con mắt mình trong mơ đó, mắt các vị thì nhắm lại, thấy trong mê không à, mò ngoài đó. Thì hầm hố tùm lum mà các vị cứ mê, tất nhiên là tham sân si. Tham thấy cái cảnh trong cái nghiệp của mình, thấy cái ác nó hiện trước mắt đó mà mình không thấy cái nhân quả nó trước ác, mình không thấy, mình thấy cái lợi không à, chứ cái tham của mình thấy lợi, có đúng không? Vậy các vị hiểu rõ chưa? Mà mỗi lần ai mà đụng tới mình mà nói mình là mê ngủ á, mình giận á. Nó mê ngủ cần quay không đập ra, không? Bây giờ cái mê là cái si đó, mình thấy mình không có mắt huệ, chứ huệ mình chỉ thấy cái cảnh tốt và thánh kế cái lợi, không mình chạy tới cắm đầu chạy tới, con mắt thì nhắm, thì có gì sụp hầm sụp hố là chắc được, phải không? Bây giờ người ta sụp hầm sụp hố mà người ta mê, người ta tham mà người ta té, người ta kêu các vị thì các vị phải xuất hiện á. Người ta té dưới nước thì các vị phải xuất hiện, té ở dưới nước để cứu người ta. Xin lỗi nha, chứ ta té dưới cầu xí đó, các vị cũng phải nhảy xuống dưới nữa. Các vị thấy có công bằng không? Sao không ai nói công bằng không vậy? Tất nhiên là nó này cũng công bằng. Sao ta tham, ta té dưới cầu xí mà bắt con kéo xuống, phải không? Đó là chúng sinh đó. Tại bây giờ một vị mà thánh nhân hay là thiện nhân, thượng nhân mà muốn cứu cho các vị ác nhân, thấy tội nghiệp người ta không? Thấy tội nghiệp không? Vị Bồ Tát Quan Âm là như vậy đó. Ngài vô địa ngục, chúng sinh cắn Ngài, thấy Ngài giống như miếng bánh vậy đó. Cắn Ngài, Ngài cũng đưa cho cắn nữa. Thấy không? Thấy các vị mà bị quỷ dữ mà nó ăn hiếp đó, Ngài nhảy tới thì quỷ dữ nó đánh, Ngài Ngài cũng chịu nữa. Bây giờ các vị thấy có phe không? Có công bằng không? Nếu các vị là Ngài Quan Âm, cho các vị mặc áo Quan Âm vô bị ta đánh đập như vậy đó, mà người ta nhắm mắt người ta tham, mà các vị phải chịu cái ảnh hưởng đó, các vị có thấy công bằng không? Chắc chắn là khỏi nói, cũng trả lời dạ không có công bằng. Người ta sao người ta tham bắt con chịu? Từ giờ nói lại Ngài Quan Âm, các vị tham mà bắt Ngài Quan Âm chịu. Vậy mà các vị nói, nhưng mà Ngài là thánh nhân, Ngài chịu được. Thôi thì cho các vị mượn cái áo thánh nhân xài chơi, các vị không chịu này, phải không? Thì bây giờ cái sự mà chịu đựng một vị tu, cái gì sự chịu đựng một vị thượng nhân đã là khó rồi. Thấy không? Thượng nhân nè, Ngài Bổn Sư Thích Ca lúc mà Ngài ở bên Ấn Độ, Ngài xuất hiện, Ngài tu, Ngài bỏ kho tàng của báo, tất nhiên là bỏ ngai vàng, bỏ vợ đẹp con xinh, Ngài đi tu. Nhờ sao? Chúng sinh đó, Ngài bỏ cái dục đi, mà chúng sinh đó, giết những người nợ, người đàn bà có bầu, chôn ở sau cái chỗ cái tịnh xá, ngay sau lưng cái chùa của Ngài đó, ở đó, cái chỗ Ngài ở đó. Người ta nói là Ngài ham dục, Ngài thèm dục, Ngài làm chuyện phàm phu, rồi cái người đó có bầu, Ngài sợ bị mang tiếng nên giết chôn. Các vị nghe rồi, cái đó có thiền không? Đó rất là ác, phải không? Ngài đã bỏ cái dục rồi, Người ta hành bỏ cái dục rồi, thành ra những cái đệ tử nó mới biết được. Còn nếu mà Ngài không từ ngai vàng diện ngọc, Ngài bị mà chỉ trích, các vị có biết được không? Các vị nghe đâu là tin đó liền à, có đúng không? Tất nhiên cái lỗ tai các vị đó, đừng có nghe thị phi nữa, thì các vị sẽ được cái phước là những vị thánh nhân, những vị thượng nhân mà xuất hiện trên thế giới này đồng bị giống như Ngài Bổn Sư Thích Ca vậy đó. Bây giờ các vị nhìn thấy, khi mà người ta Ngài bỏ cái dục, thành ra khi mà chúng sinh đem cái dục mà thị phi Ngài, nhờ cái phía sau cái gia đình của Ngài, phía trong là vua chúa, thành ra người ta làm không tới, có đúng không? Người ta thị phi, có ông vua là Tịnh Phạn Vương, có bà vợ bên cạnh của Ngài Bổn Sư Thích Ca mà cũng đồng ở trong cái cung vàng điện ngọc, có đứa con nữa mà Ngài bỏ Ngài đi. Tất nhiên Ngài bỏ cái dục, có đúng không? Ngài bỏ cung phi mỹ nữ nữa, Ngài đi, thành ra người ta thị phi không có được. Còn bây giờ nếu mà có một vị thánh nhân, một vị thượng nhân mà xuất hiện, thì tất cả các vị mà nghe thị phi là tin là cái chắc rồi đó. Cái người này nè, mình đâu có biết cái người trong, bây giờ đừng có nói trong cái thời gian là mấy chục năm, ha, 10 năm, ha, 1 năm, chỉ cần một ngày người ta đổi thay, người ta quyết tâm bỏ cái dục là người ta thành đạo rồi, đâu cần lâu. Thành ra khi mà mình nghe ngày hôm qua, hôm nay người đó khác rồi. Ngài Bổn Sư Thích Ca cần có một cái canh thôi à, canh ba thôi à, là Ngài thoát được cái dục rồi, là Ngài đắc đạo rồi. Có một giờ thôi, có một cái chớp mắt, nhanh hơn chớp mắt, thấy không, là đắc đạo rồi. Tại sao chúng ta lại nghe thị phi để mất cái tâm đạo của mình? Đó là một cái sự mà dại dột vô cùng. Người nào tu thì nấy được. Mình sửa cái thấy, cái nghe hay biết của mình, bỏ cái phạm đi, thì mình sẽ được cái phước, có đúng không? Còn nếu mà các vị không bỏ, các vị chỉ nghe thấy ở trong cái mơ tưởng, nghe, bây giờ nếu các vị còn cái dục, các vị không hiểu pháp, thì các vị nghe thấy người nam với người nữ ở gần nhau là các vị rồi xong, phải đúng không? Tại vì mình là như vậy. Nhưng mà nếu các vị là người tu mà đắc đạo rồi, biết người ta có cái giới luật rồi, là các vị sẽ không tin chuyện đó. Tại người ta, nếu người ta thọ giới rồi, người ta phạm vô, người ta gian dối, người ta sẽ bị nhân quả, có đúng không? Mình tin nhân quả mà. Còn nếu các vị thọ giới, các vị giữ giới, thì các vị mới tin được. Còn nếu các vị thọ giới mà các vị phạm giới, các vị tưởng không ai thấy á, các vị ơi, chư thiên đồng lắm. Các vị tin chư thiên không? Đồng lắm đó. Nhưng mà Bần Ni không thể nói chư thiên ở đâu. Chư thiên Bần Ni thấy được, không cần phải camera lên nữa. Bần Ni chỉ đi ngang qua, nghe cái mùi là biết chư thiên đứng đó đó. Không cần mở mắt, nhắm mắt thôi. Tại sao? Tại cái ngũ căn của các vị mà thanh tịnh, các vị sẽ nghe được, sẽ hửi được cái mùi chư thiên. Các vị sẽ thấy được thánh nhân. Các vị có trí huệ. Tất nhiên là các vị tu á, thì cái ngũ căn này nó trở thành là huệ căn. Huệ nhãn nè, nghe nhắc đặt tên nữa nè, con mắt tu thì nó thông minh, nó hiểu biết là nó sẽ có huệ nhãn nè, huệ nhĩ nè, hửi là cái mùi là huệ tỷ nè, cái lưỡi là huệ thiệt nè, cái thân là huệ thân. Còn nếu mà mình tu ra khỏi kiếp này, mình thành một thánh nhân rồi, huệ ý, thấy chưa? Thành ra nói cái năm cái vóc của mình thôi. Các vị tu, ta nói là đại trượng phu phải là sáu trượng, phải không? Sáu trượng phải nói người cao sáu thước, sáu feet, mà phải nói là người tu phải nằm ở trong cái ý của mình, thoát ra khỏi cái thức của mình đó, mới thuận với thiên đạo. Các vị đã biết thiên đạo không? Thì bây giờ đó, khi mà các vị không hiểu được, các vị bị còn ngũ quẩn nó phá, nó nằm ở trong cái thân của mình đó, các vị sẽ không hiểu được ý của trời. Các vị làm ác ha, thấy chỗ nào bị nó thiên ý đó. Các vị nghe này nha, có là ma ý thì có, thiên ý là không bao giờ, trời không bao giờ hại người hết đó. Chỉ có con người phàm phu tham sân si hại người thôi. Trời là có đức hiếu sinh, ông trời sinh ra tất cả muôn vật cho mình thụ hưởng, cho mình bảo vệ nó, nhưng mà mình tàn phá là tại vì mình tham sân si. Chiến tranh với nhau cũng nói thiên, nói trời muốn, ông trời muốn thiên ý sai. Ông trời không có muốn bảo tố, ông trời không có muốn con người giết nhau chiến tranh, chỉ có con người tham sân si giết nhau chiến tranh thôi. Trên thế giới này là mộng tưởng. Các vị nhìn thấy cái cảnh đẹp ha, đây là trong mộng đó các vị. Nhưng mà mai là các vị còn cái, còn những vị Bồ Tát xuất hiện cái thần thoại thần thông đi vào trong cái thế giới mê các vị, để lâu lâu tỉnh thức một chút. Cái duyên mà các vị gặp đó không có nhiều, lội giỏi lắm kiếp các vị gặp được có vài lần thôi à. Nếu các vị không chụp cơ hội, các vị sẽ mất. Mất là sao? Các vị đó không có mê tham dục, không có tham sân si, thành ra các vị có đem cái gì mà dụ cũng không được hết. Nếu mà vị nào trên thế giới nào các vị còn thấy còn bị dụ, là tất nhiên các vị đó còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì chưa có giải thoát. Còn các vị mà không có tham sân si thì tùy duyên. Tất nhiên là có thì dùng, có thì xài, không có bảo vệ, không có giữ. Tại sao? Tại vì để mình nghe nhắc lại, sáu cõi luân hồi nó dụng như thế nào trong cái ý nè. Các vị khi nào các vị thấy được mà người nào dụng trong cái ý này là các vị biết còn kẹt nữa không? Là còn tham sân si. Nghe nè, địa ngục là chỗ ác, ác lắm, than khóc hoài à. Nhưng mà nhân quả cứ việc làm ác, trả ác thì khóc. Ngạ quỷ, có tiền thì rất là nhiều, có phước báo rất là nhiều, không biết xài, không biết dùng. Mất một đồng giống như là cắt ruột vậy, một đồng giống như bánh xe hơi vậy. Đức nói vậy, ta diễn tả một cái những tụ ngạ quỷ như thế nào. Đức Phật diễn tả đó, cái bụng nó tham á, nó bự giống như trong chầu vậy, bự lắm, to lớn, cái cổ như cây kim, cái miệng thì bự ra giống như cái khạp vậy, nó hả miệng ra giống con lân vậy, mà cái cổ giống như cây kim, sao liện đồ vô rồi sao nuốt. Nó tham, nó liện vô, nó ngậm để đó. Của đó thì nó giữ giống như cái bụng nó giữ ra cái của đó, hả miệng tát vô cho thật là nhiều của giữ đó, nhưng mà nuốt vô cái gãy cổ à, nuốt vô cái nó bị đứt cái cổ ra, tại vì nó nuốt nó bị mắc nghẹn. Các vị tưởng tượng thấy được cái hình ảnh của con ngạo quỷ nó dễ sợ không? Thành ra khi mà mình, các vị có cái phước, biết dùng cái trí huệ, biết dụng cái phước, biết xài cái phước, biết bố thí cúng dường, làm những chuyện to tát, giống như cứu người nghèo khổ nè, xa cơ thất thế, cứu người ta là mình cứu mình đó. Tại sao? Tại vì mình mỗi lần mình đưa ra đó, mình đọa cái tham, mình xả cái tham là cái cổ của ngạ quỷ của mình đó, nó nở ra chút, đúng không? Mỗi lần mình cứu người ta đó, cái cổ mình, cái cổ ngạ quỷ của mình nó nở ra xíu nữa. Thành ra khi đó cái phước báo mình mới được hưởng, mà nó biết xài. Còn nếu không á, mình giữ nó hoài thì cái cổ của mình nó nhỏ xíu à. Tất nhiên mình thấy ngược không? Mình cứu người ta mà là tất nhiên mình cứu mình. Thì trong cõi ngạ quỷ nó là như vậy. Súc sinh là cái gì? Súc sinh là cái gì? Là chúng sinh đã ham dục. Bây giờ nói ham dục là gì? Dục lạc nè, là đầu tiên là dục dơ, dục của nam nữ, dục của súc sinh, dục của nhân, thì phải là thiện, là phải có giới, là không có nên phạm, tất nhiên không có nên tà dâm, thì sẽ hưởng được cái thiện gì, thiện dục. Dục á, nó có cái trong cái tham sân si cũng là dục nữa. Nó còn sót là chút xíu thôi, là các vị cũng còn nằm ở trong cái súc sinh. Súc sinh tánh á, súc sinh thân á, có thể trong cái đám những cái con súc sinh là những con thú vật đó, mình cho nó là súc sinh. Nhưng mà súc sinh của nó, các vị thấy nè, nó đi bốn chân không à, nó đi bốn chân, tất nhiên là nó không xuống đó, thì nó chỉ bằng cái rúng thôi, đúng không? Nó bằng cái rúng thôi, nó nằm xuống, thấy nó đi hai cái chân, hai cái tay nó nằm dưới, thành ra gọi là súc sinh. Tất nhiên là địa ngục ngạ quỷ súc sinh á, là nó nằm ở trong cái tham sân si, nó nằm trong tham sân si nó mới là súc sinh. Nếu mình bỏ tham sân si thì mình bắt đầu chuyển lên kiếp nhân. Mà kiếp nhân á thì mình đã nằm trong ba cái cõi kia rồi, thành ra mình dễ dàng đi trở lại lắm, dễ dàng. Mình đứng nằm đi mình mỏi lắm, đứng lên mình mỏi lắm, phải không? Họ mà thấy mình mỏi làm ăn, mình mỏi làm chuyện thiện là mình, là mình coi chừng mình bị kéo trở lại đó. Thành ra các vị cùng với bần ni đứng lên, phải không? Đứng lên, đặt mình xuống mình cũng đứng lên. Dù mình đứng không được cái thân mình, nhưng mình đứng bằng cái tâm của mình, mình đứng bằng cái sự quyết định của mình, mình sẽ có một cái thần lực là mình muốn thoát ra cái cõi đau khổ. Tôi làm nhân, làm nhân thì phải có thiện, phải là thiện nhân, đừng có làm ác nhân. Ác nhân là trở lại cái kiếp kia. Bây giờ các vị thấy trong cái nhân đó, thì có phải cái gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Có cái sự hứa của mình, mình thọ cái giới, cái luật, biết nhân quả. Cái giới là mình sống trong cái thế giới mà tâm linh, để mình tỉnh lại, để mình có cái sự đồ của các vị thánh nhân đã vẽ sẵn rồi. Vì vậy thoát đã vẽ sẵn rồi, nằm ở trong đó để thấy được cái cảnh đó, để biết con đường đó. Trước khi mà mình chỉ có hai cái thấy thôi, không phải nói ồ ở đây là nói là trong mơ, rồi mình còn mơ thêm một cái cảnh nữa là gì, là vậy là bị mơ đậm hơn. Các vị nè, khi các vị mà còn mê, có một cái người đi vào trong cơn mê cho các vị biết thấy một cảnh thật, các vị phải tin, các vị phải tin để các vị mới tỉnh được. Còn các vị không tin, các vị sẽ mê hoài. Bây giờ nói là các vị thắng hay là những bậc giải thoát thắng nha. Có ai trên thế giới này sống được 200 năm không? Vì những người mà các vị nói, các những vị mà đã chết rồi đó, những vị mà các vị thấy mới đâu hôm nào đó, đã chết rồi đi về đâu? Có nhiều người nói vậy là tỉnh. Cái nghiệp chưa tỉnh thì vẫn nằm trong mê. Nghe dễ sợ không? Tất nhiên dù chết cái thân này rồi, kiếp sau cũng vẫn mê tiếp. Tại vì trả cái nghiệp mê. Mình thiếu nợ, mình thấy trong mê mình mượn nợ, thì mình tỉnh, thì mình mới trả hết nợ. Mình mới thấy hết nợ rồi, hết rồi, mình tỉnh rồi. Nhưng mà khi mà các vị chưa tỉnh, cái lúc mà các vị giải thoát cho các vị biết cái pháp này mà các vị không tin, thì các vị còn mê đậm lắm, mê sâu lắm, miên man, mê mẩn, mê muội, mê miên man, thì các vị sẽ, khi các vị chết rồi, sinh qua cái kiếp mê khác, trả nợ cho cái kiếp mê vừa qua, cái nhân kiếp mê kia trả nợ, kiếp này mình trả cái nợ cho cái nhân của kiếp kia, kiếp này mình làm ác, mình cái nhân này sẽ trả nợ cho cái kiếp tới nữa. Nghe sợ không? Ai không sợ đưa tay lên đi. Vậy là không đưa tay là sợ rồi đó. Đút tay xuống là ớn rồi. Thấy ghê quá. Thấy không? Thì các vị nên nhớ đó. Có nhiều người bị thiên ma, bị tai, lý luận dữ lắm. Nhưng mà gặp những cái bậc mà tu mà thường thường đó, tu mà chưa đến nơi đó, tu mà chưa có thực giải thoát đó, tu mà chưa có thần thông đó, thì các vị đó lướt luôn à. Các vị đã ăn hiếp những vị mà Bồ Tát mà sơ căn, sơ tâm, mới thọ giới thôi. Cái mấy vị Bồ Tát nghe sợ quá, cái tuột cái lợi mê tiếp à. Ây da. Nhưng mà gặp những vị mà Đại Bồ Tát á, thì con ma mấy vị, mấy người kia đã chạy trốn mất tiêu à. Dứt dồi chạy, nó gặp cái bà đó mệt quá. Gặp cái bà nó tối ngày bà cứ làm tôi mệt quá, tôi đau quá, tôi thấy cái gì làm cũng có tội hết á. Chỉ tội cho các vị để sửa hết tội mà các vị nó mệt. Thấy các vị mang toàn là đá sỏi mà nói là vàng. Kêu mấy vị dục ra, mấy vị nó tiếc, mấy vị nó uổng. Thấy kỳ không? Rồi có nhiều khi mấy vị lấy đồ đập người ta nữa. Ai giỏi có thần thông, ai giỏi có việc đập nè. Bằng đi ngồi nè. I'm challenge everybody. Chấp á. Giỏi ai đập mà đập giỏi, đập cho đúng nha. Chứ đập đập qua đi đập ngược, các vị tự đập các vị đó. Giúp nên là sao? Khi các vị giết một vị thánh nhân, các vị sẽ chết liền. Các vị mới khảy cái niệm là hại người, các vị thánh nhân là các vị sẽ bị chết, bị tai nạn. Tại vì những chư thiên mà vô hình, bây giờ nói tỷ dụ nha, các vị với bằng ni nè, giờ người ta ai cũng nói bằng ni ác hết, nhưng các vị nói mình thử mình bịt tai bịt mắt mình chạy vô coi thử bà đâu có ác thì có nghĩa lợi. Các vị làm gì sai, các vị đói bằng ni cũng lo lo đủ thứ hết. Rồi đó các vị ra, nếu mà các vị đừng có mê cái sắc, thì các vị không có bị cái dục con mắt nó khéo. Nếu không có mê cái lỗ tai mà nghe người ta khen, chê, thì các vị sẽ không thấy nghe được những cái. Khi các vị ở gần một, muốn biết người nào là thánh nhân hay không, phải ở gần người ta. Cách cư xử, cách đối xử và cách mà người ta xử việc á, biết người ta phân minh như thế nào. Chứ đừng có nghe người ta nói một sớm một chiều mà mình tin. Không nên. Có những người nói rất là hay, nhưng mà hành không dở ẹt à. Có những người không nói, nhưng mà làm. Các vị hiểu không? Bây giờ các vị muốn làm một cái thiện nhân thì phải đi ngược lại những cái gì mình thường làm. Tất nhiên là mình trở lại, mình bỏ hết những cái gì mà cái thức mà dạy mình khôn đi. Khôn mà được lợi là ác. Khôn mà mình trả cái nghiệp á, mình trả nợ là thiện. Bây giờ nói nha, tất cả những cái người nào, bây giờ nếu bằng đi nói các vị sẽ không tin. Những người nào chung quanh mà các vị thấy được đều nằm ở trong tâm của các vị đó. Bây giờ các vị thấy bằng đi đang trong tâm các vị đó. Bằng đi đang thấy các vị là tại vì bằng đi vô trong thế giới các vị để cho các vị thấy đó. Còn nếu mà các vị không tin thì hơi khó chút á. Tất cả các gì mà các vị biết có nhân quả đều có là sao? Bây giờ có vị nào mà cả cuộc đời chưa đi cầu? Vị không có. Không có ngày không đi hai ba lần nữa phải không? Thì đó là nhân quả đó các vị. Ăn thì nó phải ra đó. Cái ác nó cũng vậy đó. Các gì làm thì nó sẽ trả đó. Đó, nhân quả rõ chưa? Ai nói uống nước không đi tiểu là không có nhân quả. Ai nói ăn thì không đi cầu là không có nhân quả đó. Nhà nói sơ sơ chỉ đúng rồi ha. Chỉ tầm bậy tầm bạ mà đúng tùm lum hết à. Thấy không? Thì bây giờ nè, cái nhân là các vị phải làm thiện. Mà khi các vị làm thiện đó, thì cái ý ma của các vị đó, nó nói các vị làm sai. Tại vì các vị bắt đầu tỉnh thì nó không thấy được. Tại vì trong cái thế giới của các vị mê, các vị đang mê. Khi nào các vị tỉnh là các vị mới thấy đúng. Còn khi nào các vị còn mê, các vị chưa tin đâu. Thì dám cố gắng tin. Tin là cái chữ tính. Mình hứa mình thọ giới thì mình giữ, thì đó là cái chữ tính, là mình hứa. Mình hứa với bản thân của mình, chứ không hứa với ai hết. Mình lại cái vị Phật nè, tưởng là mình lại ai, lại ông Thích Ca. Các vị đang lại các vị đó. Các vị hiền queo, các vị ngồi vậy đó, để cho ma nó phá. Ma nè, ma của các vị đó, ma ngũ quẩn nó phá. Ông gì là ông bị năm thằng phá đó, năm thằng giặc nó môi nó móc lỗ tai nó phá đủ thứ đó. Bây giờ các vị làm sao để tỉnh, làm sao để được tỉnh, làm sao? Giờ các vị tin nhân quả chưa? Giờ vị nào trong đây nói không tin nhân quả, đưa tay lên đi. Giờ không đưa tay là đúng nè. Ớn quá là nó tin thì phải không? Bây giờ ai nói không có chư thiên, ai nói không có ma, đưa tay lên đi. Hả, đưa tay bằng đi cho thấy liền. Tối nay về nằm thấy biết mùi lợi hại. Trời ơi, vậy đủ rồi. Vậy là tin có người ngồi chơi chơi đây, và tin có cái người không có ở đây nữa phải không? Nó vậy là giỏi rồi, vậy là bắt đầu leo leo được lên chút rồi đó. Rồi nhưng mà bây giờ mình có trí huệ đó, mình mượn trí huệ đó, bây giờ mình đi tiếp. Phải tu vào trí huệ. Tu trí huệ là tu làm sao? Phải ngồi thiền. Muốn ngồi thiền mà phải làm sao? Là có giới, là có luật. Chứ mình ngồi thiền mình nhắm mắt vậy, mình ngủ gục thì sao? Hay ngồi thiền thì ví dụ mình nằm mơ thêm nữa là sao? Rồi hay là mình ngồi thiền mà mình làm ác rồi sao? Nhân quả đến rồi ai đổ thừa cho ai đây? Giờ không có, phải không đổ thừa ai được hết. Do mình đổ thừa mình. Tại sao mình không có đủ can đảm để mình định được cái thấy? Mình định cái thấy của mình được á, là bắt đầu mình mới thiền được. Mình chưa định được cái thấy của mình. Bây giờ các vị định, bởi vì các vị quyết định làm sao để được cái thấy. Ai hiểu được cái câu nói của Bằng Ni, đưa tay lên đi. Ủa trời đất ơi, gì có người vậy? Gì ớn vậy nè? Come on, do better than that. Sao ai định được cái thấy của mình, đưa tay lên. Không ai hết à? Ủa sao không ai đưa tay hết vậy? Thôi không được ai thấy, thôi mình đi à. Thôi mình ngay chỗ cho nó cho ai. Giờ các vị hiểu được cái định cái thấy chưa? Ai hiểu được gật đầu coi. Gật mà biểu đưa tay không được. Cái gì mất cái tay? Nội cái chúng sinh trên tay này nó đã làm cho các vị mắc cỡ rồi. Làm sao các vị có thể xuống tóc rồi mặc áo rồi tu rồi ra mình ngồi mình giảng đạo, mình ngồi nói chuyện, mình ăn chay mà người ta giỡn, người ta chọc mình mà mình chịu không nổi. Người ta nói cái ăn chay mà làm vậy ác quá, cái mình nó thù lấy miếng quắm xịt vô à, để cho mình hòa với người ta, người ta khỏi chọc mình nữa, cái đó là thua rồi. Người ta càng chọc mình, người ta càng chửi mình, người ta càng đánh mình, người ta càng bêu xấu mình mới có phép tàng hình. Các vị không có bêu được cái ba đì, không có bêu được cái mà cái nghe cái thấy, làm sao các vị hiện cái hình bên kia được? Sao các vị tự tại đi được? Bây giờ ai muốn có thân hình tự tại như ngài Quán Thế Âm, đưa tay lên. Come on, take your hand up here. ít quá, cảm ơn. Cảm ơn. Tôi tưởng có mình tôi ở đây, tôi ngồi tôi nói tôi nghe thôi. Mừng quá. Hơi mừng cũng chết luôn. Bây giờ các vị nên nhớ nè. Khi các vị làm chuyện thiện, ăn chay, làm chuyện thiện, người ta cười các vị. Các vị cái nghề nè, người ta chửi các vị, chắp tay lại. Cảm ơn A Di Đà Phật. Cảm ơn. Nếu mà nói không được A Di Đà Phật mình nói cảm ơn. Tại vì người ta biêu, người ta bắt đầu người ta giúp cho các vị có một cái thần thông. Người ta đó là ma nó khảo mà. Phật cao một trượng, ma cao ba trượng. Phật cao ba trượng, ma cao sáu trượng. Phật cao sáu trượng, ma mới thượng đầu sư. Thượng đầu sư là nó chịu thua, nó tôn làm thầy đó. Bộ các vị nói mấy vị mà đắc đạo như thế giới này bộ dễ, tự nhiên ngồi lên cái nói tôi đắc đạo à. Người ta đánh, người ta phá, người ta quậy, người ta làm đủ trò mà mình vẫn bình thản, vẫn điềm đạm, vẫn vui vẻ. Người ta muốn cho mình khóc không phải vì mình sợ, mình khóc mình thương chúng sinh nó sẽ bị nhân quả. Thấy không? Vậy thì mới làm Bồ Tát được chứ. Bây giờ các vị nói tự nhiên mà Ngài Quán Thế Âm với là Ngài Bổn Sư Thích Ca tự nhiên được người ta lại à. Các vị nhớ cái quá khứ của Ngài Quán Thế Âm chưa? Cái câu chuyện gần nhất mà ai cũng phải hiểu được, biết được là Ngài là một người nữ thị hiện trong cái kiếp đó. Mà Ngài đẹp, mà Ngài bị quan trái, Ngài làm thiếp của một ông viên ngoại. Ngài thấy viên ngoại có cái mục ruồi đây nè, có cái râu nó đưa ra, Ngài thấy xấu quá, Ngài mới lấy cái kéo Ngài cắt. Nhưng mà viên ngoại đó có nhiều vợ lắm, Ngài là thiếp, tiên là vợ nhỏ đó, mới đưa vô cắt thì cái bà vợ đầu tiên đó, bà ghét, tại vì Ngài đẹp, mà Ngài lo lắng dữ lắm, thấy để vậy thì kêu ông viên ngoại nói với mọi người là Ngài sắp giết chồng. Tính đem Ngài đi giết, nhưng mà ông như ngoài ông thương, thành ra có một cái người trong chỗ đó người ta thương, người ta nói không có bắt được, người ta chưa giết ai hết, thì bây giờ nếu không thích thì cứ việc ly dị, giống như ly thân đó, thì mới đuổi Ngài đi về, đuổi Ngài đi, thì Ngài trong lúc đó Ngài cũng bị đi, đuổi đi thì Ngài hồi xưa đó thì khi mà gả vợ, gả chồng đó, đàn ông có thể có năm thê, bảy thiếp, năm thê là năm vợ, bảy thiếp là bảy cái người vợ nhỏ nữa, nghe ghê không? Nghe ghê không? Là 12 người đó các vị. Ây da, sao mà mấy ông hồi xưa dục dữ ha. Thấy mà ớn ha. Wow, bởi đụng hàng súc sinh đúng à. Đúng chỉ số à. Và các vị nên nhớ đó. Đuổi Ngài đi thì lúc hồi xưa đó thì người nữ đó đông lắm, nhiều lắm. Lúc hồi xưa là thời bình mà người nam cũng nhiều, cũng ít nữa, người nam cũng ít nữa. Nhưng mà thời bình nó nữ nhiều lắm. Mà nam nó cần dụng để mà làm chiến tranh. Thì ta cần người nam hơn nữ. Thành ra người nam có quyền có 12 người vợ. Nghe, mình đi còn muốn coi thử mắt mình, coi thử lỗ tai mình nghe có thiệt không á. Nhưng mà đó là sự thật. Thì Ngài đuổi Ngài đi lang thang, Ngài nhìn Ngài nói nếu mà cha mẹ mà gả cưới rồi con gái không có được trở về nữa. Nữ sanh ngoại tộc phải về lo cho chồng, tận tụy lo cho chồng con, không được trở về nhà nữa. Ngài nghe nói vậy, Ngài đi lên đường, Ngài buồn lắm. Ngó thấy một cái dòng sông, Ngài nhìn nó nói hồi xưa đó về nhà thì không được, mà trở lại với chồng thì không được, bà vợ kia thấy đẹp quá ghen, tìm cách đi phá đi để làm cho Ngài phải ra khỏi hoặc là giết Ngài, tại vì ông viên ngoại ông thương Ngài lắm. Thì Ngài định tự tử, Ngài ngồi bên sông, Ngài rửa mặt á, rửa mặt cho tỉnh, Ngài ngó cái dòng sông đó, Ngài đang buồn cho cuộc đời của mình, tự nhiên nghe tiếng chuông. Hồi xưa đó bên Việt Nam hay là bên Tàu đó thì đúng 6 giờ sáng hoặc 6 giờ tối chiều đó là tiếng chuông lên để mà công phu, để mà các vị sư tụng kinh đó, với ngồi thiền. Thì Ngài nghe tiếng chuông, Ngài chợt nhớ lại. Vậy thì tiếng chuông này cứu mình thôi. Nhưng mà hồi xưa đó thì không cho người nữ tu. Tại người ta nói người nữ đó, bần ni tới kiếp này thọ thân người nữ đó, để mà cứu người nữ đó. Mấy người nữ ơi, người nữ khó tu lắm đó nha. Nói cái là ích kỷ cũng hạng nhất, tỉ mỉ hạng nhất, cũng có cái tốt của nó phải không, lo cho chồng con hạng nhất, nhưng mà ích kỷ nhỏ mọn cũng hạng nhất, phá phách cũng hạng nhất, trang điểm cũng hạng nhất, tại mình làm đẹp đó, cái gì cũng hạng nhất hết. Nhưng mà nếu mà người tử tu, nghe cái câu này nghe hay hơn nha, giải thoát cũng hạng nhất luôn á. Nói nha, người nữ là Bồ Tát đó nha. Ngài nói nè, ngài mới giả làm nam ha, ngon lý ha. Ngài đâu có râu đâu, dễ lắm. Ngài vô ngài chỉ mặc đồ trang người nam, ngài đi kiếm tiền còn chút xíu đồ vàng vòng trên người, ngài đi mua quần áo người nam, ngài mặc vô ngài siêu xin được tu. Thì ông hòa thượng trụ trì đó, ông nhìn thấy trang nhã tướng thì cũng thấy cũng còn trẻ, mới có hai mấy tuổi à. Nó thôi được, ta cho con tu. Đi vô tu, ngài làm công phu gõ chuông rồi, nhà có gặp thị mầu. Nghe nói thị mầu là các vị biết rồi ha. Đi vô con của dân của giống như ông trưởng trong cái khu đó vậy. Đi tới viếng chùa, nhìn thấy Quan Âm đẹp quá, đẹp trai quá, đẹp gì không nổi, động lòng phàm. Lại mon men dạ gẫm diễu cợt để mà đưa tình liếc mắt rồi ẹo lả đồ này kia dụ hoài không được. Ngài người nữ mà nếu mà là người nam ngài cũng chưa chắc ngài thèm nữa đó. Tại vì thấy mình đang bị bạc đãi như vậy, bây giờ vô đây chỉ lo tu cho cái tâm mình thanh tịnh để mà mình không muốn nghĩ tới cái chuyện tình nữa, phàm phu nữa. Dụ không được tức quá, có một cái đứa ở trong cái nhà của ông viên ngoại ở cái vùng đó luôn, nhiều cợt sao lấy cái người đó có bầu. Xong rồi đó, thì hồi xưa đó, nếu mà người con gái mà không có chồng mà có bầu đó là bắt đầu bỏ trong cái lồng giống như con heo vậy đó, nhốt ở trong tre, nhốt ở trong, bó tay bó chân cột lại quăng dưới sông, tại vì coi như là phạm thuần phong mỹ tục. Thà là con gái đó có lấy thê thiếp của một người nào, chứ còn không được mà có bầu, mà có thứ hai, có bầu, có baby mà không có con, không có cha, người ta coi là xấu. Thì mấy đem lại hỏi ngài, hỏi đánh đập, hỏi coi ai là cái người cha của đứa bé. Thì Mầu mới nói là quýnh quá rồi, không biết nói sao nữa, dĩ ông thầy tu ở trong chùa là Quan Âm á, nói ông đó ở trong đó ổng là tạo tác của bào thai. Nghe nói thì người ta ùn ùn đi đến kéo ngài đang tu học, kéo ra đánh cột khỏi, có thực sự là lấy cái người này ông bắt ra để mà làm chồng cho người ta. Người nữ bắt người ta làm chồng sao làm được đây, đâu phải giống hồi xưa bên Mỹ đâu mà le biền hay là gay đâu, phải không? Nghĩa là phải làm là phải có baby, là không có được nói như vậy nữa. Bây giờ thời bây giờ nó đi thấy không, thời bây giờ tân tiến thành ra là thời ác thế. Bây giờ là người nữ lấy nữ, nam lấy nam là sai với cái luật tuần hoàn tự hóa của trời đất. Thành ra có nhiều cái tai nạn khủng khiếp, có nhiều cái bệnh tật và có nhiều cái thiên tai xảy ra là tại vì chúng sinh trở thành là người không ra người mà ngộm không ra ngộm đó, là có người làm là nhân làm. Thành ra bây giờ đó tự mình bị phạt, tự mình phạt mình đó, là mình mới bị tai nạn như vậy. Rồi bây giờ nói nè, cột ngài là đánh đập ngài đã rồi, cái chọi đá ngài đủ thứ hết đó. Thì ông trụ trì ông nhìn thấy đệ tử của mình vậy, giờ ông biết sao, giờ đệ tử của mình ông cũng xin, ông xin tha mạng cho. Nhưng mà cửa chùa người ta đâu có cho vô, người ta nói là bất tịnh rồi, là dơ dái, là dâm dục như vậy, không có, chưa có tu thanh tịnh, ta đâu có cho vô chùa. Nhưng mà ông trụ trì ông thương, ông nhìn thấy đệ tử ông bị quan, ông đóng cái nhà chó đó, cái nhà giống như ở phía trước mà để thờ cái gì thần hoàng, mấy cái chùa thường có đó, các vị nhớ không? tại vì thần không có được để trong chùa, để ở trước cổng giống như thần hoàng địa rồi đó, để ở trước đó, thì có cái nhà nhỏ nhỏ thôi, thì ngài được ở chung trong đó, ở sau lưng đó. Nàng kia đẻ ra đứa bé xong rồi thảy cho ngài, giao cho ngài luôn, giao cho ngài, ngài cũng nhận nữa. Tại không nhận thì đâu được ở trong chùa. Nhưng mà mỗi ngày đó thì cũng làm chuyện Phật sự phụ ông chủ trì, thì cho ăn cái gì đó ăn cái đó, nhưng mà sữa đâu cho bú. Ngài mới chạy đi lấy cái xin nước cơm, xin sữa trong. Ô, các vị thấy không? Nếu mà người ta không tu, người ta đi ra làm dễ không? Nhưng mà ta tu cố gắng, thành ra cái thân, cái pháp thân ngài giờ thấy dễ sợ không? Chúng sinh phải lại ngài đó. Tại ngài phải nuôi cho đứa bé tới 5-6 tuổi tới lớn lên, khi đó ngài mới bị chết. Các vị biết tại sao mà ngài không nói ngài là người nữ không? Đố các vị, giờ các vị nào có thể giải quyết được? Tự dần nghe thấy khóc rồi, nhưng các vị phải giải quyết nè. Tại sao ngài không nói ngài là người nữ? Rồi con. Rồi. Còn ai nữa? Rồi. Bà tìm màu đáng cứu không? Rồi còn ai nữa? Rồi. Nói được luôn. Còn ai nữa? Đúng rồi, nói tiếp tiếp, mau lên. Trời ơi, gì mà ý kiến mà ngồi im le hết trơn. Giờ con. Rồi, còn ai nữa? Vậy chắc hết rồi, vậy là đúng hết. Người nào cũng đúng, ít chi nhiều. Nhưng mình cứu cái cô từ màu, khỏi bị dìm lòng heo. Các vị thấy cái hình Quan Âm có đứa bé ngồi đứng bên cạnh đó, là đứa bé đó đó, nó thấy gì nó đi tù luôn, thấy chưa? Nhưng mà thực sự đó, đó là một cái biểu dương để cho các vị thấy là những người tu là từ bi như vậy đó. Chứ thực sự do ngài, giống như ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài hiện xuống thế giới này, ngài vô ngài lập gia đình, ngài làm con, làm thái tử, xong ngài lập gia đình. Bị cha vua cha bắt lập gia đình, ngài cũng lập gia đình nhé. Ngài có con xong rồi ngài đi tìm cái giải thoát để ngài chi? Các vị biết để chi không? Đưa tay lên luôn. Ngài Bổn Sư Thích Ca ngài làm cái gương đó để làm gì? Để cho chúng sinh thấy là không phải là cái người mà sinh ra đời không có, không biết dục gì hết, làm sao giải được người ta bị dục? Không vô trong mê, làm sao giải được cho người trong mê? Đúng không? Đúng không? Bây giờ các vị nào ở đây nói là hồi đó tới giờ tôi còn đừng nói đứa baby nha, nói mấy người lớn. Người nào hồi đó giờ chưa biết dục, đưa tay lên coi. Người nào biết dục đưa tay lên coi. Bây giờ người nào biết chưa biết dục đưa tay lên. Không có. Người nào biết dục đưa tay lên coi. Come on. Do something right. Ok. Các vị nào biết dục được đó, thoát dục chưa? Ai thoát dục rồi đưa tay lên. Bà đưa tay lên. Bà có tu chưa? Có thọ giới chưa? Sao uổng vậy? Lý do gì bà chưa dám tu? Giờ nói lại nè. Những vị nào mà biết dục rồi mà bỏ dục, thoát khỏi dục, không muốn dục nữa, nên gặp bậc ni ngon lành ha. đừng có đi lạc nữa. Có gì biết tu là gì không? Cái này hơi khó nha. Nhưng tự giờ giảng cái vui vui không, bây giờ tới cái siêu rồi, tới cái quan trọng là tu là cái gì. Nghe nói tu các vị tưởng cạo đầu mặc áo ăn chay tụng kinh là tu à? Cái đó bề ngoài không tính. Giờ nói đây nha, ai đang tu rồi, ai đang tu, ai đang tu đưa tay lên coi. Trời đất, con không có đang tu. Ai chưa tu đâu đưa tay lên coi. Sao đang tu cũng đưa có chút xíu mà chưa tu cũng đưa. Ai đã tu rồi đưa tay lên coi. Không có ai nữa. Cái gì kỳ gì nè. Cái gì phải hiểu nè. Chưa tu là chưa biết tu, chưa muốn tu. Đang tu là thọ giới rồi, đang tập sự để tu. Đã tu đắc đạo rồi đó. Đã tu là đắc đạo rồi, mới rồi là đã tu. Chưa đi tới một cái vùng đó, chưa đi tới vùng cực lạc giải thoát là chưa tu. Đang tu là đang đi tới đường cực lạc, đã tu là đã đi qua rồi. Có gì hiểu chưa? Rồi, bây giờ giải quyết cho các vị tu là gì. Đừng có tụng kinh mà không hiểu lời kinh. Tụng kinh hiểu lời kinh là tu. Ăn chay biết mình ăn cái gì, ăn đồ thanh tịnh, ăn không phải là tham sân si giết hại chúng sinh, mà ăn mà dùng là tu. Làm những việc gì, làm những việc mà không làm những chuyện ác, làm toàn chuyện thiện không là tu. Rồi, đúng không? Đó là tu đó. Chứ không phải tụng kinh lải nhải niệm Phật mà không biết Phật nói gì. Không biết Phật nói gì mà niệm Phật là kêu là chửi Phật á. Bần ni nói là mấy ông đó, mấy người đó đang chửi Phật á. Giống như kêu tên các vị vậy đó. Có đúng không? Kêu tên hoài mà các vị làm toàn chuyện ác không à. Thế là chửi Phật chứ còn gì nữa, phải không? Đúng không? Bây giờ các vị nè, kêu trên ông trời mà cứ chửi người ta không à. Có là chửi ông trời chứ gì nữa. Tất nhiên kêu trên ông trời nói ý là tôi là con của ông trời đó. Đúng vậy phải không nè? Phải không? Nhưng mà làm toàn chuyện ác không, ta chửi cha mẹ mình phải không? Bây giờ giờ mấy vị có con nè, ai gặp mình nó nói, ví dụ như mình con, ví dụ nó bây giờ nói là Đức Phật Thích Ca đi, ngài con của Tịnh Phạn Vương, nhờ đi tới đâu đó, người ta hỏi chứ ông con của ai, đi trả lời con Tịnh Phạn Vương, đó là niệm Phật á, giống y vậy đó. Nhưng mà ngài làm toàn thiện thiện, có đúng không? Thì ngài Tịnh Phạn Vương được 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 cái danh tiếng nó lây, đúng không? Còn nếu mà ngài làm chuyện ác, ngài đi ăn trộm ăn cắp rồi giết hại chúng sinh, người ta hỏi con của ai, con Tịnh Phạn Vương, bây giờ Tịnh Phạn Vương có phải bị người ta chửi không? Bây giờ khen đúng không? Bây giờ nói nè mấy vị, niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà làm toàn chuyện ác không à, chửi Phật phải không? Nói cái câu đó mà người ta còn không hiểu đó. À, mà nghe nói chứ niệm Phật mà không biết Phật làm gì, không làm chuyện thiện như Phật là chửi Phật, mà người ta nói là nói sai là làm sao? Không phải là đúng mà là quá đúng đi, thấy không? Thành ra các vị đó, mình muốn cho người ta biết mình chuyện nhỏ xíu à, ta biết mình chuyện nhỏ xíu, tại vì biết mình giống như biết một cái hạt cát ở giữa sa mạc vậy đó. Mình nhỏ như vậy đó. Chúng sinh giống như hạt cát giữa sa mạc vậy đó. Làm sao cái tên hạt cát các vị nắm lên, cái hột nào giống hột nấy à, phải không? Có đúng không? Các vị tu đó, các vị mới là hột sạc lớn, chút xíu nè. khi các vị tu mà thành rồi đó, rồi các nó tu đó, nó thành cái núi, cái non và cái núi, có đúng không? Bây giờ có ai quên được cái vùng núi, cái núi mà Hy Mã Lạp Sơn không? Có ai quên không? Có ai trên thế giới ai cũng biết cái Hy Mã Lạp Sơn phải không? Mà chưa đi đến là đúng không? Là cái núi nó quá đặc biệt đi. Thì mình tu, tại sao bên Đạo Phật ai cũng biết Ngài Quán Thế Âm? Tại vì Ngài có cái hạnh quá đặc biệt, có đúng không? Có đúng không? Ai tại sao cũng biết Ngài Bổn Sư Thích Ca? Tại vì Ngài cũng quá đặc biệt đi, có đúng không? Đặc biệt cái gì, người ta nói quan mình không chịu, mình không có nhận, mình cũng thương người ta, mình không trả thù. Nếu các vị trả thù, các vị trả treo lời, các vị trả thù thì các vị cũng trở thành cái hạt cát giữa sa mạc trở lại à. Nếu các vị mà đi ngược lại, cảm ơn chúng sinh đó đã làm cho mình cái pháp thân mình càng được lớn lên nữa, thì các vị mới trở thành cái hộp nhỏ nhỏ chút. Lớn nữa, lớn lớn từ từ nó sẽ thành ở cái núi. Lớn nữa sẽ thành Hy Mã Lạp Sơn. Hy Mã Lạp Sơn là tượng trưng cho một cái người tu, chứ không phải có ai tu ở trên đó. Nhưng mà Hy Mã Lạp Sơn là cái linh hồn của những vị tu đó nằm trong đó đó. Pháp thân của những vị tu rồi, đã đắc đạo rồi, đều được thu về đó hết. Luôn cả Bần Ni cũng về trong đó luôn. Bây giờ các vị mới bị nghe người ta chửi chút xíu, người ta nói quan chút xíu giận rồi, các vị trở thành cái hộp cát trở lại, thấy uổng không? Vậy thấy uổng không? Giờ không muốn làm một cát nữa thì phải chuyển, phải tu, phải sửa cái thấy của mình. Mình không cần thấy cái sai, cái đúng của người khác, mà mình thấy để mà mình sửa. Mình thấy thì mình thấy cái đường đi. Mình không có nhờ con mắt của người khác, mà mình hãy dùng con mắt huệ của mình. Mình hãy nghe, nghe cái lương tâm của mình. Mình đừng có nghe cái giọng của bên ngoài. Cái lương tâm của mình đang đau khổ, đang khóc ở trong. Nó nói sao mình ngu, mình tàn ác quá, sao mình không tu vậy, để cho mình được giải thoát. Nó đang khóc ở trong. Cái lỗ mũi các vị chư thiên đứng gần bên các vị biết được không? Các vị muốn thấy chư thiên không? Dám thấy chư thiên không? Đừng nói dám nha. Thấy thiệt rồi, cái mặt mày nó dữ lắm á, nó không hiện đâu. Thấy cái mặt này các vị nói dữ, cái mặt này nát tiền, mặt này là bé bi thôi à. Mặt này chưa có dữ đâu. Thấy thấy thật sự chư thiên là mặt dữ lắm á. Các vị không thấy nổi đâu, tại cặp mắt các vị còn phàm. Tại cái tâm các vị, chừng nào mà người ta đối xử tệ các vị không trả thù, các vị vẫn thương người ta giống người ta đang làm ơn các vị, thì các vị sẽ được thấy. Đúng rồi, để các vị không sợ. Cái người nào mà các vị còn có ghét, còn cái người các vị thương, mà người ta ra đi, người ta rời bỏ, người ta lấy người khác, và lấy hết của các vị người ta cho người khác, các vị cũng không giận nữa. Các vị cũng được thấy. Thấy mặt luôn á, thấy mặt như thiên luôn á. Người nào làm được chuyện đó đưa tay lên. Ủa, sao không có mình tay tôi vậy nè? Nói đã rồi, only my hand. Vậy là không có ai thấy hết, không ai được thấy hết. Thôi rồi thì mình từ từ mình tu lại ha. Từ từ mình đi nhẹ nhẹ, mình tu lại. Thì bây giờ, cái ngày hôm nay được kết thúc đó. Cái hạnh của Quan Âm. Từ giờ Bần Ni giảng đó là cái hạnh Quan Âm đó. A Di Đà Phật. Chúc cho các vị được hiểu biết thân và hạnh kiểm của Ngài Quán Thế Âm thế nào. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Đại Chứng Minh. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Bồ Tát Đắc Đại Chứng Minh.